là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu, phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động lồng ghép được trên 28.000 tỷ đồng để phát triển nông thôn, trong đó nguồn kinh phí chủ yếu từ 4 chương trình: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển giao thông nông thôn và chương trình giảm nghèo bền vững. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Yên Bái đã xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, tạo điều kiện cho bà con đi lại, giao thương thuận lợi, đầu tư các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, Yên Bái trở thành điểm sáng trong khu vực về xây dựng nông thôn mới, khi 66% số xã trong tỉnh đã về đích nông thôn mới. Trong đó, 27 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 13 xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện. Thu nhập của người dân nông thôn năm 2022 đạt 28 triệu đồng một người một năm. Phấn đấu năm 2023 đạt 31,2 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ dân số nông thôn cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 94%.
6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã trồng được trên 14.000 hectare rừng theo kế hoạch và gần 5 triệu cây xanh các loại. Để thực hiện hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua trồng rừng trong toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ trồng mới gần 33 triệu cây xanh, gồm 25 triệu cây xanh phân tán, hơn 7,8 triệu cây xanh trồng tập trung trong rừng phòng hộ đặc dụng, rừng trồng mới sản xuất. Đối với cây xanh đô thị, Yên Bái lựa chọn loại cây trồng phù hợp với quy hoạch, mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái. Tất cả cây khi trồng phải đảm bảo tiêu chuẩn cây xanh đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên các tuyến đường nên từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã phát hiện 1.047 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 465 phương tiện, xử phạt 878 trường hợp với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 39 trường hợp, tước giấy phép lái xe 216 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công an huyện Trấn Yên còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Nhờ đó, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Trấn Yên đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.
6 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 55 trường hợp tảo hôn tập trung ở 3 huyện là Trạm Tấu, Mù Căng Chải và Văn Chấn. Còn lại các huyện thì khác không có tình trạng tảo hôn. Để đạt được kết quả này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các ban sở ngành các huyện đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống, lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành, của địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã xây dựng các mô hình dòng họ tự quản, thôn bản, tổ dân phố tự quản về tảo hôn hôn nhân cận huyết thống, đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống trong nhân dân, bổ sung nội dung tiêu chí không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống trong các hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ dân phố và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, khu dân cư văn hóa.
6 tháng đầu năm nay, cơ quan điều tra tỉnh Yên Bái đã phát hiện bắt giữ 120 vụ với 182 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 5,46 kg heroin, 2,2 kg ma túy tổng hợp và trên 11 kg thuốc phiện, cần sa, thuốc phiện tươi, thảo mộc, có tẩm ma túy. Cùng với việc triệt phá các đường dây và trấn áp tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đặc biệt coi trọng công tác phát động phong trào quần chúng, tích cực tham gia phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Điển hình như phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm về ma túy, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, 3-0, 3-có, 3-giảm, 3-bỏ, mô hình xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố, xã phường thị trấn, cơ quan trường học, doanh nghiệp, không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. Cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh Yên Bái đã xét xử lưu động 3 vụ, cấp huyện trên 20 vụ liên quan đến ma túy. Thông qua quá trình xét hỏi luận tội và tranh tụng tại phiên tòa, cũng đã lồng ghép phổ biến các quy định của pháp luật hình sự, luật phòng chống ma túy và tác hại hệ lụy khi sử dụng ma túy, qua đó giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
chương trình Câu chuyện truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên giả gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. À. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện ân, phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế, đúng rồi.
Đúng rồi.
tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với diện tích măng Điền Trúc trên 400 hectare, Thượng Bằng La là xã có diện tích măng tre lớn nhất huyện Văn Chấn. Hàng năm sản lượng bình quân đạt trên 6.000 tấn, mang về nguồn thu cho nhân dân hàng chục tỷ đồng. Cây măng Điền Trúc ở Thượng Bằng La đã và đang khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đang lợi ích cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phủ xanh đất trống, đồi núi chọc, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày này, trên khắp cánh rừng ở Thượng Bằng La tấp nập không khí thu hoạch măng Điền Trúc của người dân. Ông Đinh Công Hới, thành viên tổ hợp tác măng thôn Dạ, là một trong những hộ gia đình trồng măng Điền Trúc đầu tiên của xã cho biết. Năm 2009, gia đình ông cùng với 13 hộ trong thôn thành lập nhóm hộ trồng măng, với diện tích ban đầu là 20 hectare, đến nay đã mở rộng lên 40 hectare. Trồng cây măng Điền Trúc rất dễ, không bị sâu bệnh, chỉ phát cỏ, tỉa tay măng. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ dễ mà giá cả ổn định. Dự kiến năm nay tổ hợp tác sẽ thu hoạch khoảng 100 tấn măng. Ông Hới, thôn Dạ, xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chung là so với cây Điền Trúc này thì so với các cái cây lâm nghiệp khác thì cây này là hiệu quả nó cao hơn. Thì theo nhóm tổ thì tới đây cũng là mở rộng ra cái diện tích để trồng thêm và trồng mới. Đấy cũng đang thứ nhất nó là cái ở nó có cái chương trình để hỗ trợ cái cây măng giống thì tổ cũng đang có cái đề xuất để lấy cây măng giống về để trồng bổ sung với lại trồng mới ra để những cái diện tích mà đất nó không có cây cối gì đấy, cây rừng lau, rừng khem đấy thì mình thứ nhất là nó phủ xanh. Đấy là thứ hai là mình có cái cây măng để mình cho bà con nó có cái tăng cái thu nhập.
Gia đình chị Hoàng Thị Nhung, thôn Mỏ, xã Thượng Mường La, thu măng được hơn 12 tấn. Năm nay bình quân mỗi năm thu mua trên 100 tấn. Có ngày cao điểm vào chính vụ, mua 3 đến 4 tấn một ngày. Sau khi thu măng tươi của bà con nhân dân, gia đình luộc chín để nguội và đóng bao vận chuyển và bán cho một số công ty chế biến thực phẩm tại tỉnh Hải Dương. Chị Nhung nói.
Càng ngày giá nó lại càng được giá hơn. Vì là đây là măng nó họ mua thu mua để hầu như là xuất khẩu đi các nước ạ. Vâng, thì nói chung là giá cả thì chưa thấy bao giờ nó xuống, nó chỉ có thấy nó lên thôi. Vâng, giá nó ổn định ạ. Vâng, bà con thu nhập thì cũng ổn định hơn ạ.
Năm 2007, xã Thượng Mường La bắt đầu trồng măng Điền Trúc với diện tích thử nghiệm ban đầu vài hecta. Sau nhiều năm trồng, nhân dân nhận thấy cây măng Điền Trúc hợp với thổ nhưỡng, dễ trồng, không bị sâu bệnh, đặc biệt giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định. Đến nay, xã Thượng Mường La có trên 400 hecta đang cho thu hoạch, sản lượng bình quân 6.000 tấn. Đầu tháng 7 hàng năm là thời điểm bước vào vụ thu hoạch măng Điền Trúc. Vụ thu hoạch măng kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 dương lịch. Từ đầu vụ đến nay, nhân dân xã Thượng Mường La đã thu hoạch được khoảng 1.000 tấn măng. Dự ước năm nay sẽ thu hoạch được khoảng 7.000 tấn, với giá bán măng tươi 5.500 đồng kg, măng luộc 7.000 đồng kg, giá trị thu nhập khoảng 40 tỷ đồng. Nhờ trồng tre măng Điền Trúc mà đời sống của nhân dân được nâng lên. Ông Hà Ngọc Đặng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Mường La, huyện Văn Chấn cho biết.
Đến hiện tại so với khoảng 5 năm trở lại đây thì cái sản lượng của măng và cái đơn vị thu mua thì cũng đã thu mua đến tận nơi cho bà con và giá cả so với thị trường thì cũng đạt được so với nhu cầu của bà con là trồng được măng thì cái này thì cũng là một cái mà bây giờ cũng là mang lại cái thu nhập rất lớn cho bà con nhân dân. Thì cái hiệu quả của trồng măng này nó rất có nhiều hiệu quả, vừa mang lại cái rừng xanh này, bảo nguồn nước này, rồi đó lại mang lại thu nhập lớn cho bà con nhân dân trong một năm.
Từ hiệu quả mà cây tre măng Điền Trúc mang lại, người dân Thượng Mường La tiếp tục mở rộng diện tích, tập trung chăm sóc để có thêm những cánh rừng xanh, môi trường sống trong lành và nâng cao đời sống. Xã Thượng Mường La cũng đề nghị hỗ trợ nhân dân mở rộng diện tích và tạo chuỗi liên kết giá trị để sản xuất măng theo hướng bền vững, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5 các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy chủ nhật tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941 287 345, cô Hạnh 0945 754 666.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.